thầy những ước mong phải chi lửa ấy bùng lên. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay nói đến một trong những hoài bão của Đức Giêsu khi Ngài đến trong trần gian. Tôi đến để đem lửa đến trong thế gian này, và Ngài mong muốn ngọn lửa đó được những đồ đệ của Ngài tiếp nối, thắp sáng lên khắp cả địa cầu. Thưa cộng đoàn, thế giới ngày nay phải đối diện với hiện tượng trái đất nóng dần lên. Nhưng người ta nhận định rằng xem ra lòng con người lại ngày càng nguội lạnh hơn. Phải thế chăng? Thực ra thì không phải ngày nay mà thời nào cũng vậy. Con người vẫn cứ có hai phe trắng đen, tốt xấu, thiện ác, và luôn luôn là một cuộc giằng co giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, giữa ánh sáng và bóng tối. Khi khởi sự năm Đức Tin trong cái tông huấn Porta Fidei, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 có nói: năm Đức Tin là cơ hội để chúng ta nhìn lại lịch sử, để rồi cũng nhận ra được ở trong đó là một cái mầu nhiệm cuộc đấu tranh giữa ánh sáng và bóng tối, và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Đúng thế, thời nào thì cũng có người tốt, người xấu. Và nếu người ta biết trân trọng, biết mở mắt để nhìn, thì ta vẫn thấy được biết bao nhiêu những mẫu gương đẹp ở trong cuộc đời. Trong những ngày này, có lẽ tất cả các bạn trẻ đều biết tin về một bác sĩ tại Bệnh viện Hoài Đức đã lên tiếng, dù là phải đối diện với khó khăn, dù là bị đe dọa, dù bị tố ngược nữa, để rồi cuối cùng làm sáng tỏ công lý và giúp đỡ cho các bệnh nhân. Hay một câu chuyện khác, ta nhớ đến cái chiếc tàu đi từ Cần Giờ ra Vũng Tàu, chiếc thuyền 30 người, rồi sau đó một số người bị chết. Thế nhưng trong cái chiếc thuyền đó có một nhân vật mà được báo chí nói đến rất nhiều. Đó là anh Trần Hữu Hiệp, 25 tuổi. Khi xác của anh được đưa về nhà quê ở Thanh Hóa, thì có nhiều người bạn trong cái chuyến tàu đó đến và khóc ở trước quan tài. Và người ta kể lại rằng, chàng thanh niên này trong cái lúc nguy khó tàu sắp đắm như vậy, anh đã nhường cái chiếc phao của mình cho một cô bạn. Rồi sau đó anh nhiều lần cứu các người bạn của mình. Những ai bị tuột ra khỏi cano, anh chạy ra kéo lại để đẩy vào cái phần nổi của chiếc cano. Và sau nhiều lần cứu nhiều người như vậy thì cuối cùng anh là người đã chết. Thân nhân gia đình của anh nói rằng, cháu đi trong cái tuổi 25 như vậy, dĩ nhiên chúng tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi vẫn tự hào vì nó đã thể hiện như một con người trưởng thành. Vâng, những câu chuyện như vậy, vẫn có những con người nhiệt tình, những con người nhiệt thành. Cái nhiệt thành, nhiệt tình, trong đó có chữ nhiệt đó, nó có một chất nóng, nó cũng là một thứ lửa, một cái thứ lửa có thể đem lại sưởi ấm cho cái thế giới này. Một bài hát mà tôi nghĩ các bạn trẻ cũng rất quen thuộc, bài Điệp Khúc Tình Yêu. Nụ hôn đầu tiên của tôi không phải là cho em, nụ hôn của tôi là dành cho một người lính ngã nơi mặt trận. Hãy hát lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy, hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim tình yêu. Và như vậy ta cũng có thể thấy được ở giữa cuộc đời, giữa cái thế giới này, vẫn còn đó những tâm hồn nhiệt thành, vẫn còn đó những dấu hiệu để chúng ta hy vọng, vẫn còn đó những con người dám sống với lương tâm của mình. Tôi muốn nhấn mạnh lời trong cái bài đọc 2 của chúng ta, bài trích thư gửi cho tín hữu Hebri: phần chúng ta đã được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh. Trong một bản dịch khác mà có lẽ chúng ta cũng nên làm quen với từ này, chúng ta được bao vây bởi một đám mây nhân chứng. Hàng loạt những con người mà ta nhìn trở lại trong lịch sử, những con người dám sống bằng cái nhiệt tình của mình, dám sống bằng cái tình yêu của mình, đó là cả một đám mây nhân chứng. Đám mây nhân chứng đó trong bài đọc một ngày hôm nay ta chứng kiến Jeremiah cũng là tiêu biểu của hầu hết các vị ngôn sứ của Cựu Ước. Những vị ngôn sứ lên tiếng để nhắc nhở dân chúng hãy đi theo đường lối của Thiên Chúa, và vì vậy họ đã phải trải qua bao thử thách. Jeremiah bị ném xuống dưới hầm nước. May là nước đã cạn, nhưng bị lún trong bùn. Cuối cùng thì ông được thả ra, nhưng sau đó bị lưu đày bên Ai Cập và chết ở bên đó. Người ta nói rằng khi Jeremiah chết, có thể nói sự nghiệp của ông là chấm dứt. Nhưng lòng kính trọng của dân đối với ông ngày càng nhiều hơn, bởi vì người ta thấy điều ông nói được ứng nghiệm. Và bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy chân dung của Đức Giêsu. Ngài nói trước về cái khó khăn thử thách của Ngài. Chắc lòng Ngài cũng thổn thức lắm khi Ngài nói đến một phép rửa mà Thầy phải chịu. Lòng Thầy khắc khoải băn khoăn để chờ cái việc này hoàn tất. Đúng thế, Thiên Chúa đến trần gian và thể hiện tình yêu đối với nhân loại. Và vì vậy, cuộc đời của Ngài sẽ là phải hướng đến Jerusalem, hướng đến đỉnh cao thập giá, hướng đến cái chết để đem ơn cứu độ cho con người. Và chỉ nơi đó thì mới hoàn thành cái sự nghiệp của mình. Đó cũng là cái phép rửa mà Ngài phải chịu. Và từ đó thì Đức Giêsu mở ra một con đường mới cho tất cả những người nào theo Ngài. Người ta sẽ phải tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu. Một tình yêu có thể biến đổi được thế giới. Một tình yêu có thể biến đổi được lòng gian tà. Rồi tình yêu có thể biến đổi được lòng người. Chúng ta trở lại với thư Hippri. Lá thư nói với chúng ta: anh em thân mến, chúng ta được bao vây bởi đám mây nhân chứng, nên hãy cởi bỏ cái gánh nặng và tội lỗi trói buộc mình để kiên trì chạy trong cuộc đua của chúng ta, hướng về Đức Giêsu là đấng đã khai mở kiện toàn lòng tin. Vâng, đúng thế, Ngài đã khước từ niềm vui, cam chịu khổ hình thập giá, ngự bên hữu Chúa Cha để đem lại cho chúng ta nghị lực để giúp anh em khỏi sờn lòng nản chí. Mà quả thật anh em chưa đến nỗi phải đổ máu đâu. Vâng, thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta trở lại với cái mong muốn của Đức Giêsu. Chúng ta nhận được một cái lời mời của Ngài, Thầy đem lửa đến trong trần gian và mong muốn được lửa đó được bừng cháy lên. Thì đó cũng là lời mời với tất cả những người môn đệ của Ngài trong môi trường mình sống, thắp lên cái ngọn lửa tình yêu mà chúng ta đón nhận từ Thiên Chúa. Xuyên suốt dòng lịch sử giáo hội, chúng ta được bao vây bởi một đám mây nhân chứng, bởi vô vàn những vị thánh qua mọi thời. Nếu 12 vị tông đồ thuở đầu thì đều đã tử đạo vì Chúa. Thánh Gioan chưa tử đạo nhưng cũng đã bị ném vào vạc dầu sôi. Thì rồi sau đó ta thấy biết bao nhiêu con người đi tìm một cái thứ bình an của Thiên Chúa và chấp nhận sự chống đối của trần gian, để rồi cuối cùng hoàn thành sự nghiệp của mình, được gặp gỡ đấng mà mình yêu mến. Đó là Francisco, đó là Ignacio, đó là Teresa, hay trong tuần vừa qua chúng ta mới kính Thánh Maximiliano Colbe, một vị linh mục sẵn sàng chết hy sinh cho người bạn tù của mình ở trại Auschwitz. Và ở Việt Nam của chúng ta thì cũng có cả hàng chục ngàn những chứng nhân đức tin như vậy, trong đó đã đến 118 vị vì tình yêu mến Thiên Chúa, vì dám sống chết cho lý tưởng và tình yêu của mình, đã đối diện và chấp nhận cả cái chết và ngày nay đã được hưởng vinh phúc. Chúng ta cùng với các ngài ngước nhìn lên Đức Kitô, đón nhận ngọn lửa từ nơi Ngài và trở thành một trung gian tiếp lửa của Ngài với thế giới này. Chúng ta cũng tin tưởng, phó thác và nhờ lời chuyển cầu của tất cả những bậc tiền bối của đức tin trong lịch sử giáo hội, và đặc biệt các thánh tử đạo Việt Nam, để cho chúng ta ngày hôm nay vẫn giữ được ngọn lửa nhiệt tình đó trong tất cả mọi hoàn cảnh, để không có đánh lộn con đen, không có sống mập mờ, nhưng sống theo đúng với lương tâm của mình, sống trọn vẹn với một trái tim yêu thương và giữ vững mãi ngọn lửa tình yêu ấy. Tôi nhớ đến một lời của ông Gandhi đã nói: Tất cả mọi chuyện đều có thể biến đổi bằng tình yêu. Còn cái gì mà nó chưa biến đổi, phải nhìn lại, nhiều khi tình yêu của chúng ta chưa đủ mạnh. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.